Trước khi tôi đi vào cái sự kiêu chính đại thừa, tôi xin ra giải quyết một số vấn đề mà hiện tại ở tại Việt Nam có thượng tọa Thích Nhật Từ. Ông có những bài pháp đã phát lên trên hệ thống internet toàn cầu, và những bài pháp này phỉ báng những bộ kinh đại thừa và phỉ báng những cái gì mà hòa thượng Đạo Cao Đức Trọng đang siêu dương pháp môn tịnh độ. Tôi sẽ từ từ trả lời những câu hỏi. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, được tin thượng tọa về mở pháp hội 2 ngày ở tại đường Quan Nghi thuộc thành phố San Jose. Con là một phật tử tu theo Tịnh Tông học hội. Con rất đau buồn vì hòa thượng Tịnh Không là một cái vị Đạo Cao Đức Trọng, mà thượng tọa Thích Nhật Từ là cái hàng hậu học, mà lại có những cái lời xúc phạm làm cho một số bạn đồng tu thuộc Tịnh Tông học hội chúng con rất là đau buồn. Nhóm chúng con thì đương nhiên không có ai tin lời của một vị thượng tọa Thích Nhật Từ nhỏ tuổi hơn đại lão hòa thượng Tịnh Không. Nhưng mà con sợ nhất rằng sau khi 10 năm, 20 năm nữa, hàng con cháu chúng con nhận những bài pháp này, họ sẽ phỉ báng coi như hòa thượng Tịnh Không. Và vô tình Đức Phật để lại pháp môn tịnh độ và kinh Vô Lượng Thọ và 48 lời nguyện để cứu giữa đời Phật pháp này trong 100 năm cuối cùng của Phật pháp, có phải không quý vị? Mà bây giờ nếu mà tình tình không mà bị ông Nhật Từ này ông đánh phá thì có phải là làm cho đốt kinh điển tịnh độ biết bao nhiêu không quý vị? Quý vị lắng nghe, nghe cái lời người ta gửi cho tôi là cái một vị thuộc về đệ tử của bên Tịnh Tông học hội, người ta gửi thư nhờ nhờ thầy nói. Tịnh độ Tây Phương phổ biến nhất hiện nay là do hòa thượng Tịnh Không chủ trương. Tịnh độ tông có nhiều mê tích, đi theo hòa thượng Tịnh Không là đi theo một phiên cực. Nếu tiếp tục thượng tướng và truyền bá tịnh độ của Tịnh Tông học hội thì Phật giáo Việt Nam sẽ đi vào con đường suy vong. Tịnh độ tông do hòa thượng Tịnh Không chủ trương mỗi ngày phải lại 500 lại thì còn thời gian đâu để dành cho sự phục sự người thân và xã hội. Suốt ngày chỉ biết niệm Phật, lại Phật sám hối thì còn thời gian đâu để làm việc thiện và Phật sự. Các tu trực đoan này làm cho những người tại gia trở thành những người thiên cực, bỏ bê công việc làm ăn, chỉ tu để mong sớm được giảng sinh Tây Phương. Lại một thêm một cái chữ sai lầm của hòa thượng Tịnh Không là năm 2012, có một lần hòa thượng Tịnh Không bị hớ vì chủ trương ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế theo niềm tin mê tín của lịnh cổ Ma Gia. Điều này đã khiến cho nhiều người ở trong nước bỏ công ăn việc làm, ngồi ở nhà chờ chết tập thể với những người thân niệm Phật. Vì mặc cảm dân tộc, nhiều người Việt Nam cứ chủ quại chạy theo tịnh độ tông của hòa thượng Tịnh Không, vô tình làm chết mất đạo Phật ở Việt Nam. Trên thực tế, Thích Nhật Từ có nói câu này cũng khó trách hòa thượng Tịnh Không được. Vì vậy hòa thượng này không được học Phật pháp ở một trường Phật học đến nơi đến chốn, mà chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bình Nam. Bản thân cư sĩ Lý Bình Nam cũng không được học Phật pháp bài bản ở các trường Phật học. Do đó trong giới hạn gì kiến thức Phật pháp, cho nên hòa thượng Tịnh Không không hiểu Phật pháp là chuyện có thể thông cảm được. Quý vị thấy nói câu này nặng không quý vị? Hả? Bây giờ tôi ra cái này tôi nói thôi, tôi nói từng vấn đề một. Có một cái đoạn nữa đó, ông nói thế này: hòa thượng Tịnh Không nói chỉ cần niệm được 10 điểm là sẽ được giảng sanh. Ông nói nếu vậy thì Đức Phật Thích Ca đâu cần phải giảng 49 năm giảng tới tam tạng kinh điển. Nhưng mà xin lỗi ông thượng tọa của Cộng sản Thích Nhật Từ, tuổi đời của ông so với tuổi đời của hòa thượng chỉ là cháu nội thôi, đúng không quý vị? Tuổi đạo của hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Tịnh Không ra bao nhiêu tuổi quý vị biết không? Hả? Bao nhiêu? đến 60 tuổi, 60 tuổi đạo. Trong khi đó, Thượng Tọa Thích Nhật Từ chỉ mới cái tuổi đời đáng tuổi cháu nội và tuổi đạo chỉ khoảng 20, tức là cái hàng hậu học. Mà trong cái luật của tỳ kheo mà muốn tu hành để được về các cõi Phật hoặc là chứng công ở Vị La Hán, cái đầu tiên là phải tôn trọng sư trưởng, có phải không quý vị? À, hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm bất sát. Và thượng tịnh không bao giờ chỉ biểu niệm là mười niệm A Di Đà Phật, mà được giảng sanh phải nghe kỹ. Và thượng tịnh không là cái người đầu tiên khi mà chưa có đọc kinh Quan Nghiêm, ngài cũng phỉ báng cái pháp môn Tịnh Độ giống như là tên thượng tọa của vị Nam Cộng sản Thích Nhật Từ. Sau này ngài tụng tới kinh Quan Nghiêm, ngài mới sám hối và ngài thấy kinh Quan Nghiêm Đức Phật triển dương pháp môn Tịnh Độ, từ đó ngài quy hướng Tịnh Độ. Cho nên hòa thượng Tịnh Không nói kỹ, ngài giả là tôn trọng sư thượng, hiếu dưỡng phụ mẫu, từ tâm bất sát, giữ gìn ngũ giới, rồi phải tính tịnh tâm, hạnh là hạnh và phải phát nguyện. Còn cái mười niệm mà hòa thượng Tịnh Không nói là phúc lâm chung thân bệnh tật, mà giữ được cái niệm mười niệm, người đó chắc chắn giảng sanh. Trong cuộc đời của hộ niệm tôi chưa thấy người đệ tử tôi phúc trống mà có thể niệm được mười niệm, mà phải nhờ trợ lực của hộ niệm. Cho nên mười niệm mà hòa thượng Tịnh Không nói đó là mười niệm ở cận thử nghiệm, lúc đó trên thở oxy dưới mang tả, lúc giới tâm thần không điên đảo mới niệm được mười niệm đó, quý vị hiểu chưa? So sánh về tuổi đời, thượng tọa Thích Nhật Từ đáng cháu nội của hòa thượng Tịnh Không, tuổi đạo đáng hàng đệ tử chắc chắn luôn, và chỉ có hơn được hòa thượng Tịnh Không là tuổi đạt mà thôi, đúng không quý vị? Tuổi đạt và hơn. Thành ra so về phước báo, hòa thượng Tịnh Không bây giờ đó có một cái đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu. Ở tại Hoa Kỳ rất nhiều cái đạo tràng của Tịnh Tông Học Hội, ở tại Đài Loan cũng có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội, ở Singapore hòa thượng cũng có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội, ở tại các nước Đông Nam Á đều có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội. Con số không chính thức, hòa thượng Tịnh Không có vài trăm ngàn đệ tử. Xin hỏi ông thượng tọa của Cộng sản Việt Nam Thích Nhật Từ được bao nhiêu đệ tử? Chỉ nói là cứ báo thôi, đừng có nói cái gì hết, đúng không quý vị? Một lần mà hòa thượng Tịnh Không mà đi từ Bến Lúc Châu và du Hoa Kỳ, bao nhiêu người đó, bao nhiêu người chào ở phi trường San Francisco đã làm đó. Trong khi cái tên Thích Nhật Từ này sau này nó lộ cái mặt mà nó giả đó, nó nhận kêu biết là công an. Tên Thích Nhật Từ này mà đi qua Bến Lúc Châu sẽ ăn cà chua và ăn đạm và thôi. Tôi không phải là đệ tử của hòa thượng Tịnh Không, cho nên tôi ngồi tôi nói cái chuyện này tôi phân tích. Chẳng hạn như tôi là đệ tử của hòa thượng Tịnh Không thì ta nói mèo thêm mèo về tôi, nhưng mà tôi xác nhận tôi không phải đệ tử của hòa thượng Tịnh Không, phải không quý vị? À, đệ tử mà không phải của hòa thượng Tịnh Không mà nói lên công đạo của hòa thượng Tịnh Không thì đó mới là chân thật. Ai sẽ đốt kinh Phật mà được? Tại sao mà hòa thượng Tịnh Không ở trong này ổng lại thêm một cái chuyện ổng chê hòa thượng Tịnh Không? Ổng lấy cái cuộc đời hoằng pháp của ngài Tinh Vân Đại Sư, quý vị biết không, ổng ca tụng cái hoằng pháp của Tinh Vân Đại Sư. Ổng nói là ngài Tịnh Không nên học cái hoằng pháp của ngài Tinh Vân là người có ngôi tay đệ tử ở dưới đó, quý vị biết không? Và thượng Thiên Chân rất nổi tiếng ở bên Đài Loan á. Ông nói nên học cách đó thì mình xứng đáng bị nghe. Đây là một lời của Thích Nhật Từ. Hòa thượng Tịnh Không nên học pháp là tịnh độ nhân gian, được hòa thượng Thiên Chân người qua khởi xướng qua phương diện xây dựng tịnh độ qua giáo dục, xây dựng tịnh độ qua văn hóa, xây dựng tịnh độ qua từ thiện. Về giáo dục thì hòa thượng Tinh Vân có trường đại học Tây Lai ở Hoa Kỳ, ba trường đại học được bộ giáo dục thừa nhận ở Đài Loan, nhiều trường tiểu học và trung học cho giới chính trị và giới kinh doanh gửi con đến học. Hòa thượng của đài truyền hình Phật giáo có tờ Nhật báo Nhân dân Phước báo có nhiều tạp chí Phật giáo để phục vụ cho việc giáo dục Phật giáo. Về văn hóa, trong số gần 300 ngôi chùa ở năm châu bốn biển, nhiều trường có việc bảo tàng để giới thiệu về văn hóa Phật giáo, có thư viện lớn để giới thiệu về triết học Phật giáo, có phòng thiền tà lớn để giải thiền, có phòng thư pháp để trải nghiệm văn hóa chữ viết của Trung Quốc, có nhà hàng buffet chay để du khách có thể ở lại trong đó một ngày cho đến nhiều ngày, và có khách sạn 3 sao, 4 sao đến 5 sao để dành cho những người sang trọng muốn tu là ở những ngôi chùa của Hòa thượng Tinh Dân. Về phương diện nhập thế, Hòa thượng Tinh Dân là người phát kỷ luật về hoạt động từ thiện và thường cứu trợ các nạn nhân thiên tai, người già, người tàn tật, người khiếm thị, người mù, trẻ mồ côi. 3 phương diện hoạt động này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Kinh A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật và rất phù hợp với công chỉ nhập thế của Đức Phật Thích Ca. Tịnh độ Tây Phương tức là phổ biến nhất hiện nay do Hòa thượng Tịnh Không chủ trương. Tịnh độ Tông có nhiều mê tín đi theo một thiên cực. Nếu tiếp tục hưởng ước truyền bá tịnh độ này theo cái công chỉ của Tịnh Tông Hồng Hội, Phật giáo Việt Nam sẽ đi vào con đường suy vong. Tịnh độ Tông do Hòa thượng Tịnh Không chủ trương nó như là sẽ đưa dân tộc Việt Nam đi đến mê tín. Tôi nói rõ, Đức Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Hòa thượng Tịnh Lân ngài đi đến tịnh độ bằng cái con đường nào, vừa là làm phước là làm cái gì đó, ở trường hợp dạy gì đó không có sai. Hòa thượng Tịnh Không thì ngài chủ trương rằng một câu niệm Phật phước báo bằng 10 lần đi quỷ lạo các kẻ cùi kẻ mù, đúng không quý vị? Đúng không? Chỗ này tôi phân tích cho quý vị nghe. Khi mà xảy ra cái chuyện mà bảo lục lên đây ba, tất cả các vị mà tăng ni giáo Phật chúng ta đều lên đài truyền hình kêu gọi Phật tử đóng góp để cho các ngài đi cứu trợ. Có gì đó không quý vị? Riêng có hệ thống chùa Tập Viên không có một lời kêu gọi cứu trợ đây ba. Thì lúc đó Mai Cụ Bà có hỏi tôi tại sao mà thượng tọ là tu hành mà thượng tọ không có lòng từ bi. Tôi nói thẳng cái chuyện Nepal là quê hương của Phật bị động đất ai cũng biết, chỉ có 2 người không biết là thằng Đuôi với thằng Mù. Thằng Đuôi với biết là không biết không, mà tại sao tôi không làm? Tại vì khi ai mà muốn làm cái chuyện đó, cái gì chỉ gọi điện thoại vô, họ bé lên trên restaurant tôi muốn gửi 50, 100, họ bé lên trên restaurant nó sẽ nhận số tiền của gì gửi cái ship, rồi nó sẽ có trực thăng của ở bên trong đó nó bay vô. Và chính cái việc làm của bên đó rất rõ ràng. Bây giờ tôi kêu gọi quý vị, thứ nhất là quý vị gửi về cho tôi cho hệ thống của chùa Tập Viên, cái đầu tiên quý vị sẽ gửi tiền. Nhưng mà về suy nghĩ không biết hôm nay thì có làm không hay là chấm mút trong này, từ đó phước không thấy đầu tiên tạo cho quý vị cái tội nghĩ bậy. Và quý vị bây giờ sở thế dễ FBI Hoa Kỳ đang điều tra các tổ chức mà nhận đồng tiền của người Việt Nam và không đưa qua bên kia, trong khi đó hệ thống chùa Tập Viên chúng ta đó. Và tôi nói cho quý vị biết, tất cả những phái đoàn đi qua Ấn Độ, đi qua Nepal vì động đất không có phương tiện vô, chỉ có ông bé trên các nước Hoa Kỳ là có trực thăng của quân đội Hoa Kỳ từ ở bên Pakistan bay qua mới đưa đến, còn tất cả những đồ đó để ra nhà cho tất cả những cái dùng không động đất thử, còn cái dùng động đất không có đủ phương tiện vô. Mà tôi nói cho quý vị và thường tình thông biểu là khổ một thời gian ngắn, trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ dành một thời gian ngắn ráng mà tu hành niệm Phật rồi về cực lạc một ngày một đêm, và tu hành ở cõi này và 100 năm cái cực lạc. Còn quý vị, tôi hỏi quý vị bây giờ nha, tôi so sánh 2 cách tu, tôi nói cái này đúng sai. Quý vị một lần là quý vị cứ gửi tiền về nuôi mấy đứa bà con quý vị Việt Nam, cứ tới tháng là ra cái chỗ mà gửi tiền nhận 50, 100, 200 cho tới 1000 đô, có cái lời đó không quý vị? Và một cái loại nữa, ta chỉ cho mày học một cái nghề, và cái nghề đó mày học rồi mày làm sao đó, mày giỏi mày đi du học bên Mỹ này sao để mày có cái bằng kỹ sư, mày ở lại Hoa Kỳ mày tự động có đời sống hạnh phúc. Đó là cái phương tiện của Hòa thượng Tịnh Không. Chỉ cần một đời tu hành giữ giới luật, giữ trọn ngũ giới, tôn trọng sư trưởng, kiếp dưỡng siêu mẹ, từ tâm bất sát, mỗi ngày niệm Phật không bao giờ coi như là thay đổi, thì chỉ một đời cực khổ như dài 3 năm mà được về cực lạc. Còn một đời quý vị cứ đi làm phước lòng vòng thì quý vị chỉ cho người ta cái là cái coi như là cái cái tài khí, không cho người ta cái thâm thí, thành quả thượng tinh thâm, thì cho người ta về bên kia gọi cực lạc, chỉ một đời cực khổ là được, bên kia thoát luân hồi. Còn bên đây thì cho người ta ăn uống đầy đủ hết tất cả những cái thứ mà có những phương tiện, nhưng mà quý vị thấy thì nó làm sao lãng cái thời gian để mà coi như là niệm Phật của mình. Nên tôi không nói cái pháp môn nào sai, nhưng mà mỗi một vị thầy có một cái phương tiện. Chúng ta đừng cho bằng đi qua Mỹ bằng cái đường biển là con hơn đi đường bộ, hoặc là cho theo diện khắc ô, hay là cho theo diện bảo lãnh vợ chồng, diện nào cũng được, chỉ là cái phương tiện mà đến nơi là đất nước tự do Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Không xem đến trên cái phương diện Phật pháp của ngài Định Thâm mà chê ngài dở, mà trên ngài Vân là giỏi. Chúng ta nên coi và thường tìm không làm được cái gì. Rồi ở trong này ông có một nói một đoạn nữa, ông nói không bao giờ niệm Phật mà được giảng sanh. Xin lỗi, rất nhiều người niệm Phật được giảng sanh. Tôi nói bằng chứng, có những người đệ tử của tôi, những người đệ tử của tôi mà lạ lùng một cái là ở Âu Châu, ở Âu Châu và ở xa, khi họ lâm chung đó, tôi chỉ gọi điện thoại là tôi hướng dẫn và họ nghe bác dạy tôi cách hộ niệm thế nào thế nào đó. Thì chính những người đó, những người cư sĩ lo cho cha mẹ sau khi tám tiếng niệm cho mọi con rời đóng đầu và đóng ở đỉnh đầu, và họ cảm ơn và họ gửi thịnh tài về cho pháp hội này để mà cúng cho pháp hội này để trả ơn cái công đức cha mẹ giảng sanh. Nhưng mà những đệ tử tôi mà ở tại Hoa Kỳ này, mà ở trong vòng tay của tôi đó, tôi đi hộ niệm á, thì đứa nào đứa đấy niệm cho đã đời 8-9 tiếng, 8 tiếng trước khi chết, 8 tiếng sau khi chết, chỉ nóng từ bụng cho nóng tới ngực, và có đứa không nóng chỗ nào. Sự thật thôi. Ở trong này đứng lên dùm đi ông Thiền Thành, ông đứng lên cho tôi đi. Tôi phải biết bố của ông cái ông này là một kỹ sư đa ca rất là giỏi. Ông này không tin cái vấn đề ông ở Huy Hương, ông đi trên vui thôi chứ ông tin. Tại ngày xưa tôi ở cùng KBC, ông là sĩ quan về coi như vị phi đạo KBC 6169, thấy không? Là tôi với ông cùng đơn vị, nhưng mà tôi làm về tinh thần, ông làm về như là coi phi đạo. Quy y tôi đóng tới những người kỹ sư ra ra coi về các vệ tinh và về truyền thông ở của ra ra đó. Nhưng mà bố ông á, tôi là hộ niệm 8 tiếng trước khi chết, để 8 tiếng sau khi chết rồi ông không chịu làm. Lý do là tại sao mà cụ 90 mấy tuổi rồi con cháu về rất đông, bây giờ ông xô làm gì là do cái người con cái ông đứng lên mời tôi đứng lên. Con về đức con này là coi như là đưa vô làm gì là ông Thiền Thành thì bỏ tiền của văn phòng 2 năm trời, mà khi vô làm như là tôi hứa với Thiền Thành là cụ nhân là phải làm được phần 2 năm, cứ bảo đảm cụ sẽ giảng sanh, nếu mà không giảng sanh tôi đi làm gì đó. Thế tôi lỡ đó, tôi có rồi hồi niệm 18 tiếng 1 họ bắt tôi làm gì thôi rồi. Có phải là có thể có tương lai sẽ nhận đi rồi sau cùng tôi mới tìm hiểu lại. Thế là cụ này khi vô làm như là bị kêu là Alzheimer. Cụ niệm đi chứ mấy, cụ niệm ở trong niệm cái gì, cụ niệm mà không biết niệm Phật, con gái niệm Phật đi bốn thì niệm Phật sáng 4 giờ là giờ tối đi xuống niệm cái bàn rồi để bốn sẽ ra cho tụng tăng yên, thì bốn còn kiểu nghe là tụng tăng yên rồi sắp về nhà bắt bốn còn sẽ ra cái niệm Phật đi bốn, thì bốn cái niệm Phật đi chứ mấy bốn niệm mà bốn không có biết mình niệm Phật là cái gì hết, cho tới khi nó chưa lên được cái lượng thọ thì cũng đẩy xe ra bốn rồi còn niệm Phật con gái bốn niệm Phật được cái dự thọ đi kinh thành thì cũng đẩy xe ra cho cụ đi theo là chiều tụng tăng yên là tức là mỗi ngày đi đứng nằm ngồi điều niệm. Tuy nhiên có cái phước nào không á, cũng không chết cho nó sinh con, không chết đâu mà cũng chết ngay trong nhà. Tại vì còn tháng nữa thì thằng cháu nội bố cháu cố hả cháu nội, cháu nội con của Thiền Thành sẽ đám cưới cho nó ông đẹp đất thiện, ông mời hết năm châu bốn biển trở về đông lắm. Thì nó sẽ không phối, còn có tháng nữa thì từ nữa thì không có ngay trong tương lai có hội ở dự pháp liên quan. Tôi ví dụ là bạn thì tôi ai xuống hội niệm cho cái gì. Thật ra khi ông này niệm mà vô niệm không biết Phật Di Đà là gì, cũng không biết trình độ là gì, cho nên ông không có nói chỗ nào hết. Tại vì ông mua cái vé mà kêu như là cố mà, đúng không cái gì? Ông có niệm, tức là có hành mà không có tính chứ không có quyền. Thì cái vé ông đi đóng cho tôi thì mọi người giả cho ông. Nguyên một kinh địa đà, tôi giả một kinh địa đà, ghi là sao cùng tôi nói gì tức là tôi phải sử dụng tới cái Chúa Giêsu sẽ quyết định cho tôi. Thì trên tâm này ông thấy tôi đợi có 15 phút. Khi người nào mà qua đời và chúng ta chờ đợi thì họ cũng tới chúng ta sẽ xuất ra và tạo một trường điện ngay từ cái máy này đứng ngay đúng giờ. Ông cụ lúc đó thở là đúng bây giờ
4 giờ 11 phút.
Tới khi là thiết thứ 8 ông cụ sinh ra là bây giờ
12 giờ 11 phút.
Không sao mà xuất ra cái máy này đứng ngay được. Sự chiến trận của ông kỹ sư ra ra tôi ta được phải không? Tôi ta được. Và tôi bị ông có gì mấy gì thì mấy gì. Bây giờ con có tin là có phần gì là và con có tin có một thiền đầu. Ông đưa tay được đỡ anh nói được. Nói xuống. Thế nó sẽ cho con tin. Và cuối cùng cũng nói thay lên này. Mà ông cụ này khi mà được giám sát được có cái phút báo rất là lạ. 49 ngày thì đúng có vợ tôi rô rô. Và tôi đây 100 ngày thì đúng ngay pháp hội thủ là nghe. Ngày mai tôi cũng 100 ngày cho cụ. Chuyện rõ ràng như ban ngày cái máy này sau đó 5 phút sau bước trở lại bình thường. Thật tôi có cái kinh nghiệm khi tôi đeo cái này lên và tôi đeo tay trên đầu và khi mà sau 8 tiếng mà không xong tôi cùng chú giải sang quyết định cho cô á. Và khi mà tới cái lúc mà họ xuất ra đúng cái thứ 8 xuất là máy chuẩn điện bơi lên như một. Ba thiện tôi cũng bị đứng. Giờ ông cụ Đại Chí Khang cũng đứng. Bà Hoàng Thị Trí cũng đứng. Và nhiều người đã đều đứng. Và ngay cả giữa có thể thầy bên là thiện thì giải cũng đứng máy. Thật là tôi phải tôi đeo cái máy này khi mà có người xuất cái thức ra nó làm cái điện một cái bước tôi nghe chơi một cái bước là lúc đó tôi đợi tôi biết nóng thiệt. Thì cái phô ma này 80% là nóng nó cán và chỉ có 20% nóng đen mà không phải cái sức của tôi. Sức của quý vị giờ cũng ở trong làm niệm Phật 2 năm và cái cuối cùng ông cụ không biết đi ông nóng chỗ nào hết. Thì sau cùng tôi mới khai thị ông cụ nên phát nguyện giảng sanh về hiện tại. Thì lúc đó ông đi cái ào tức là cái vé máy bay bây giờ đã có đi cái đến đi đến sân là thầy tôi dừng lại. Hiểu chưa? Thật ra quý vị nhớ cái giải bằng niệm cái chỗ vô niệm các anh chị cái ông cụ này là niệm cái chỗ vô niệm khi ông bị Alzheimer niệm đi cái máy nhưng mà niệm đi cái máy vậy có phước báo đầy đủ hết quý vị à nhưng mà lại không đi về đâu đó cái cuối cùng đó là con cáo về đầy đủ. Thành tựu có cái nước giặt sạch nóng đèn và coi như vậy là không có mất. Tức là những cái gì ông cụ có 85% tu và tôi chỉ là thay thị cho 15%. Cho nên không bao giờ mà Đức Phật Di Đà phá được cái luật nhân quả. Cho nên chúng ta phải tu tự lực và tha lực chỉ là thì cũ tri thức trợ niệm ở được cuối cùng đời đó. Rồi quý vị coi những cái mặt nghĩa tôi nói rõ ràng giờ này quý vị đừng có bao giờ tôi chỉ nói về phước báo. Phước báo của bà Thượng Thiện Khâm hơn ông Thích Nhật Từ. Về tuổi đạo bà Thượng Thiện Khâm hơn. Và về tuổi đời cũng đáng được cha mẹ. Và các cả cái thứ đó thì tôi nói để các hàng hậu học sau này đừng bao giờ nghe cái băng của ông hay những cái bài giảng của ông Thượng Tọa Cộng sản Thích Nhật Từ. Mà tôi nói rõ luôn một cái điểm từ nay cái gì để ý. Thời Phật á, một cái ông vua làm vô tu với Phật Phật có nói là quốc vương thì theo ông. Hay là cái ông nào có bằng tiến sĩ là nói là tiến sĩ Thích Ca Diếp, tiến sĩ Thích A Na có nói tiếng nói gì? Thì nói là trưởng lão à Xá Lợi Phất. Cho nên đệ tử Phật không có gì cái gì không có xưng cái bằng học bằng cấp ngoài đời vô mà ai mà xưng là tiến sĩ giảng sư cái đó là không phải đệ tử Phật. Tôi nói thẳng cho quý vị tại sao mà mấy ông này phỉ báng vào thực hiện không? Tại vì ở trong kinh Đức Phật có nói rõ vì rồi mà pháp Đức Phật để lại cái thông môn tịnh độ mà một cái điểm mà ông Thích Nhật Từ này còn nói nữa và Thượng Tịnh Khâm rất là ấu trĩ khi mà đem lời giảng 48 lời đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà lại truyền bá ra cho đệ tử để tập tụng. Lúc đó ông Pháp Tạng tỳ kheo còn là một phàm phu tăng thấy cái lời nguyện ông có giá trị chừng nào ông Phật Di Đà nguyện chưa thấy Phật Di Đà ông nguyện là 48 lời đại nguyện. Tôi xin lỗi ông Thích Nhật Từ. Ông Thích Nhật Từ lúc 5 tuổi đi học mẫu giáo. Ông Thích Nhật Từ phát nguyện sau này lớn là người mẹ. Và ông Thích Nhật Từ lên 15 tuổi học ở Bích Cầu School cũng phát nguyện học ra là người mẹ. Và ông Thích Nhật Từ bây giờ có 20 tuổi đã cũng phát nguyện là người mẹ. Và ông Thích Nhật Từ lúc mới đẻ và Thích Nhật Từ lúc 10 tuổi và lúc 30 tuổi là không phải Thích Nhật Từ hay sao? Cái như vậy quý vị nói ai là cái người vô hạnh? Rồi ông còn nói một cái điểm nữa, ông phê bình ông Lý Tịnh Tam là cư sĩ, là không đủ khả năng dạy cho cái bậc như là Hòa Thượng Thích Thông. Như vậy là rõ ràng là cái ông tiến sĩ giấy này chưa có học qua cái kinh mà Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, có cái gì? Mà Lục Tổ Huệ Năng nó lại được làm tổ đời thứ sáu cho Hoàng Ẩn Lì truyền lại, nghĩa là ngũ tổ Hoàng Ẩn truyền y báo lại cho Lục Tổ Huệ Năng, cái người đó chưa có thọ ngũ giới, chưa có thọ thì theo, mà lại mở trí huệ, cho thấy rằng ông Thích Nhân Từ này á là đặt trên cái sắc hình mà đối diện, còn ông không đặt trên cái tánh. Ông Thích Nhật Từ này là tu tướng, đúng không quý vị? Còn là Thượng Thiện Không là tu tạnh. À, mà về thịnh độ là về cái thân này hay là về cái tâm? Như vậy cái thân này sẽ đốt ra cho bụi. Thành ra như vậy tôi nói rõ luôn, ông chê ông Lý Vĩnh Nam, nhưng mà Lý Vĩnh Nam đã làm không biết bao nhiêu người đã sanh. Hả? À, xin hỏi ông Thích Nhật Từ, ông giải rất là hay. Ông nói là tu chỉ cần khai mở giới định huệ, ông nói là tu chỉ cần để là đi theo con đường bát chánh đạo, nói câu này thì đúng, nhưng mà nói cho những hạt căn cơ tối thượng thừa, ông nói tu tại đây đó, biến trình độ tại đây là thành trình độ nhân gian, đúng, đó là những trình độ như xá lợi phất, như một kỳ viên. À, còn đời mà pháp này và thượng tịnh không chỉ độ cho những người hạ phẩm hạ sanh được rồi, ông Thích Nhật Từ ơi. À, và cái nữa là tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ông đặt vào cái cư sĩ của Việt Nam, như vậy là ông không có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là tôi thấy ông này rốt về kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn. Phẩm thường bất khinh, tôi không chấp khinh các ngài vì các ngài đều có phật tánh. Bảo kia tôi biết Việt Nam là cư sĩ, nhưng mà tôi nói xin lỗi, trong kinh pháp diệt tận ngã nam có nằm mộng, thấy có một trong sáu điều mộng, một cái điều là thấy cư sĩ thì đi trên cầu, quần áo đều như là chim tiên đẹp đẽ, còn tăng ni thì đi dưới này đi dưới cầu, thì hỏi đức phật, phật nói là cho thấy đời mặt pháp cư sĩ họ tự làm lấy họ ăn, họ không mang nợ của đàn anh tính thí, họ đóng thế cho tổ quốc, vừa làm trò hữu phận chồng con, rồi họ vừa làm đại thiên chủ, cũng vừa họ tu rất là tinh tâm, cho nên cư sĩ về các cõi trời của phật rất nhiều. Còn hàng tăng ni phật tử, nhất là thầy chùa, tôi cũng nói thầy tu nhà thầy chùa các thầy tu, vì ở nhà đó nhà chùa tức là mình ở, nhưng mà đệ tử đã yêu đi xe chùa đó, mình đi xe với sự mà sẽ đi, nhưng mà đệ tử đã yêu mình xài iPhone mà đệ tử đã yêu, cho nên cái gì cũng chùa đó, cho nên thầy chùa thì bị A Di Đà Phật có giận thấy. Nhưng mà không giận thầy tu nha, thầy tu là phải tự đi làm đấy ăn. Thế tôi nói này cái gì đừng có giận thầy tu, không có cầu giận mà cầu giận thầy chùa, phải không? Thành như vậy đó, khi dễ với Việt Nam là khi dễ hành cư sĩ. Nhưng mà xin lỗi, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm do ai? Trong thời gian mà đạo Phật chúng ta ở thế kỷ thứ 19 bị suy thoái, rồi ta đi có vợ trở thành thầy đám, thì chính ông cư sĩ Lê Đình Tháp người Quảng Nam là một cái người dịch bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là Minh Tâm, coi như là tiến sĩ Lê Đình Tháp. Ông mở ra cái trường Phật học Bảo Quốc để dạy cho cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa và Thượng Giáo Đốc, dạy cho Hòa Thượng Thích Thiện Hòa là thầy của Hòa Thượng Thanh Từ, và tất cả các hàng giáo phẩm như Hòa Thượng Kim Quang hay là Hòa Thượng Thịnh Thiết và Thượng Quyền Quang đều là từ cái trường của ông cư sĩ Lê Đình Tháp của ông Thích Nhật Từ ạ. À, tôi nói có sắp cái chứng này, cái thời Việt Nam Cộng Hòa có ông Chánh Trí Mai Thọ Tiền giảng kinh hàng ngày ở chùa Xá Lợi, ông Chánh Trí Mai Thọ Tiền lên giảng Thủ Lăng Nghiêm, ông Chánh Trí Mai Thọ Tiền làm phó chủ khanh của đệ nhị Cộng Hòa lên giảng kinh Pháp Hoa, ông Chánh Trí Mai Thọ Tiền giảng kinh Quan Nghiêm cho các tỳ kheo, tỳ kheo đi nghe đó ạ. Ông Thích Nhật Từ ơi, ông nên về học lại Thượng Tổ Huệ Năng. Vì sao? Những người mà học giỏi đó ở thế gian học như là cái đạn thế khí biện thân, rồi ở trong này á ông lại chê cái bộ kinh Giữa Luận Thọ, ông nói rằng á mà được thịnh thân lại chê chiết làm gì mà có vô lượng thọ, tuổi thọ ở cái cõi ta bà này á là sanh lão bệnh tử, mà làm gì có sống vô lượng được. Tức là ông Thích Nhật Từ này ông lấy cái tướng sanh lão bệnh tử ông dựa lên chi vật miền chiến cộng sản mà ông đo được cái thế giới của con cực lạc. Ông nói làm gì mà có sống lâu mà vô đạo lực. Xin lỗi, ông biết ngành cờ học là vũ trụ quan, cõi trời tứ thiên dương, cõi trời có vợ có chồng mà một ngày một đêm 50 năm có cõi nhân gian, cõi trời đau lợi một ngày một đêm là 100 năm cõi nhân gian, cõi trời dạ ba một ngày một đêm là 300, cõi trời đấu sức của Phật Di Lặc một ngày một đêm 400 năm. Như vậy cõi cực lạc là vô lượng thọ mà ông cũng không biết được cái đó. Ông thích ngành cờ ơi, tiến sĩ $400 ở Việt Nam, nó xin ở Ấn Độ. Tiến sĩ là tiến sĩ mua đó quý vị. Cái gì thế rõ mà không hiểu được thì dám nói. Nó nói là mà thực tình không có vô lượng thọ là chỉ có vô lượng thọ. Rồi một cái điểm mà ông nói vậy nữa, nói là cõi ta bà này chỉ có một đức Phật Thích Ca trong quả địa cầu này. Quý vị nào có nghe nói chưa từ tay tôi. Đó, trên mạng không có Phật nào khác ngoài Phật Thích Ca. Ông Thích Nhật Từ ơi, ông làm ơn, nếu ông tu theo thầy Bali, cái thầy Tiểu Thừa, thì trong kinh đó cũng có nói là thời cách trước đây một gia đời có 7 vị Phật cho tới nhà quá thứ thì bà Ti, Thiên Kiết Phụ Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, cho tới con Na Hàm Mẫu Ni, cho tới gần nhất là Ca Diếp Phật. À, họ 20.000 tuổi là Thích Ca Mâu Ni. Rồi ông Phật Di Lặc xuống cái địa cầu này, cái địa cầu này vẫn chưa có nổ đâu ơi, tại vì cái địa cầu này thì tuổi thọ có 4 đại kiếp, một đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp ngoại và đại kiếp thân. Hiện tại chúng ta mới ở đại kiếp thành mà thôi. Đức Phật Di Lặc khi hết tuổi thọ cõi trời đấu sức, ngài xuống đây rồi cái đất này chưa bày gì mà ông dám nói cõi ta bà thì chỉ có một ông Phật Thích Ca. Vậy là cái bằng tiến sĩ này là tiến sĩ của Nguyễn Tấn Dụng Tân. Thì ông có cái bằng cho ông Thích Tịnh Từ này, nhỏ không học tam tạng kinh điển, lớn làm giảng sư đi dạy các trường sư quốc gia để mà đưa vào vị, đúng không quý vị? Tôi nói cái này là tôi nói để cho quý vị thấy, để mà đã tan tất cả những cái gì. Rồi tôi hỏi quý vị, tại sao mà Thích Nhật Từ còn nói một câu kinh Thủ Lăng Nghiêm, chú Thủ Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo của bọn Trung Quốc à? Ông dựa vào đâu mà ông nói? Tôi chỉ căn cứ thế này thôi. Cái người mà xỉn dương kinh Thủ Lăng Nghiêm là Hán Sơn Đại Sư Minh Tạo. Ngài nói ngày nào Thủ Lăng Nghiêm còn, ngày đó đạo Phật còn. Và khi Phật pháp diệt là kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước phải quý vị. Kế đó là Hư Vân Đại Sư, một người đạo cao đức trọng. Hư Vân Đại Sư chưa bao giờ làm sớ sao một bộ kinh nào, ngài làm một bộ sớ sao giảng giải bằng chữ Hán 40 năm trời làm ra một bộ Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà Trung Cộng năm biến cố Nhật Bản bắt Đại Sư đánh, đánh đến chỗ Đại Sư bất tỉnh. Lúc Đại Sư lên cõi trời đó để gặp Đức Phật Di Lặc đó, rồi Đại Sư trở về và giết bọn công an cho thâu đi cái bộ kinh mà và thượng thư dân sọt cho nó. Và thượng thư dân rất ân hận, nguyên cuộc đời hoàn pháp của ngài sống tới 120 tuổi và ngài 100 tuổi hạ, mà ngài để mất cái bộ kinh đó về tay của bọn cộng sản Trung Quốc. Và tới là thượng tiên hóa, ngài qua tới Hoa Kỳ năm 1981 và ngày đầu tiên ngài giảng ở trong Phật Tích Thành là ngài xỉn dư bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và ngài nói đệ tử nào của ngài mà có nghĩ tới cái tiền đồ của đạo pháp là phải xiển dương Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nhìn kỹ coi, bây giờ chỉ có mình hệ thống của thầy là bắt đệ tử đại gia Thủ Lăng Nghiêm, có không quý vị? Tất cả các người khác đều bỏ. Tại sao vậy? Người ta dựa vào cái câu chú Lăng Nghiêm ngày xưa chỉ dành cho chư tăng tụng thôi chứ không có cư sĩ. Sai lầm, tôi tìm hết tất cả trong kinh, tôi không thấy Đức Phật dạy câu nào kinh này chỉ dành cho tu sĩ và không dành cho cư sĩ. Đức Phật chỉ nói này A Nan, ông mới chứng quả tôi là hoàng, ông còn 7 lần luân hồi, ông không chỉ chúng này cho nên ông sắp bị cái bà đà chú của Ba La Già, ông không nhận Như Lai cứu, ông đã bị phá giới dân. Thì như vậy thầy trò chúng ta chưa có ai chứng tôi là hoàng, làm phải cùng chú Lăng Nghiêm. Ở trong này tôi nói rõ có những người có mặt ở đây, ở trong này không biết Liễu Thông ở bên các sẽ có đi đây không? Cô Liễu Thông đó là cái người gì có ba rất là thờ cạo. Tôi nói với bằng dĩa và cái bữa đó quý vị thấy mặt của đó, tôi nói cái này quý vị chứng minh ai cũng biết cô Liễu Thông. Cổ có người mẹ ở Việt Nam bị bệnh nặng sắp hối là vô hồn rồi, cổ nó chạy lên cầu cứu sư phụ, tôi nói con về con tụng cho mẹ con 7 lần chúng Lăng Nghiêm, tụng ngay trên đầu giường, nếu mẹ con thọ mạng còn bà sẽ sống lại, và khi thọ mạng hết bà sẽ đi. Và bà cụ này bắt đầu là bắt bốn gì đó, bắt bắt bốn không đúng không, chung là vơ vào quan gia cái chủ đời nợ. Cổ về cổ không trạch của tụng 7 lần thần chú Thủ Lăng Nghiêm và bà mẹ sống tới nay 2 năm. Và ở trong này có một người đó là bằng Ngũ Lâm Công Chúa. Đâu, đưa tay nâng lên Ngũ Lâm Công Chúa đứng cho thầy con đó. Thầy có công đức, đứng lên, có công đức, đứng lên đi con. Đó, là trên Arizona. Cách đây 2 năm, ta được đạt cuốn sách tâm chung, gọi điện thoại qua thần cấp thể là sao có thể bao tổ với ba con hai bố biến chú phụ lớn yêu. Và mấy chị em này dùng đứa hai bố biến, bây giờ cụ khỏe mạnh như thường. Phải không được không nghe lên? Đó, cái gì không hay? Như vậy tại sao mà tôi xin chưa thủ lớn yêu? Tại vì cái hàng hộ pháp của chúng ta đó là cái gì? Cứ gì thiên dư là cõi trời, là cái gì cõi trời cứ thiên dư cố công đó là mới cõi trời thấp nhất thôi. Rồi kế đó là ông trời đế thích là cõi trời cao lợi, đúng không quý vị? Rồi kế đó là những ông trời dạ ma, còn trên thế giới trời mà trời là của Đức Phật Di Lặc đó, thứ nhất là trời đấu sức, thứ nhất là cái trời thứ thiên dư thấp lắm, và họ là hộ pháp giống như là bất chấp có là thiếu quý thôi, lên tới dạ ma mới trung quý thôi, lên tới đau lợi, lên tới đấu sức á thì mới là coi như đại quý, mà lên tới quá lạc á là mới thiếu tá, mà trên cõi trời của thiên ba ba tình là tha quá thượng trợ tới trung tá. Thành ra mình sai một thằng thiếu quý mình đi bắt thằng trung tá mà vừa bắt được không?
Không
được. Do đó Đức Phật có khuyên chúng ta trì cái thần chú lăng nghiêm. Thần chú này do đích dục kế cho Đức Phật giảng ra, và có hằng hà sa kim cang tạng bồ tát, và kim cang tạng bồ tát mới trị được ma dương. Và tại sao những cái gì mà ma dương mà đất y của Phật, dòng nhà của Phật mang tên là thì theo vị của nó, và nó chê bằng kinh thủ lăng nghiêm là giả, vì kinh thủ lăng nghiêm nói lên những cái tội tỳ kheo nào mà phạm giới bốn cái giới quyết định sát sanh trộm cướp tà dâm trộm nữ thì kheo đó là đệ tử của ma dương, nếu Phật sám hối. Cái thứ hai, 52 lần đủ ác ma, người niệm Phật mà thấy Phật xoa đầu Phật ký là một trong những loại ma dương, rồi ngồi tu thiền mà thấy kiến này kiến kia là một trong loại ma dương. Cho nên ngày nào bộ kinh này còn lưu truyền thì ngày đó các sư quốc danh đều bị lộ mặt nguyên hình, cho nên họ tập trung để mà nói kinh thủ là nghiêm giả để Phật tử không biết chúng ta sự khác biệt của sư quốc gia và sư quốc gia. Trước năm 75, những người nào muốn vào trong chùa và thọ với sanh di phải thuộc năm đệ lăng nghiêm, phải không quý vị? Phải không quý vị? Và sư quốc gia bây giờ như là thượng tọa Thích Nhật Từ dạy các trường hạ thì nói rằng kinh thủ là nghiêm là giả, cho thấy sư quốc gia là phải thuộc năm đệ lăng nghiêm rồi mới được thọ giới sanh di. Còn sư quốc danh là nói không cần thọ, không cần tụng gì, kinh thủ lăng nghiêm là giả. Đó là sự khác biệt của sư quốc gia và sư quốc danh. Tôi đi vào vấn đề cho quý vị thấy. Nếu mà nói cho cái tội này ông nhiều tội quá, tôi cũng không muốn nói quá nhiều tội đi. Tại tôi mất thời gian, tôi chỉ cho thấy những cái mà tôi khai triển ra đây cho quý vị thấy là ông nhiều cái sai trái trong này đó. Thì quý vị thấy trong một cái này nữa là ông nói là coi như là tôi không muốn nói, người ta chỉ đủ rồi, chứ nó đủ trong chết rồi, chứ đâu có cần mình phải chung từ bi. Tôi rất là từ bi. Từ bi với cái người chân chánh với tôi rất là gian ác với cộng sản. Tôi nói thẳng quý vị, tôi trở lại cái vấn đề